Năm xưa, lúc Dương Đính Thiên đột nhiên mất tích, các cao thủ trong Minh giáo tranh chấp ngôi giáo chủ, không ai chịu ai, đành thế chia năm xẻ bảy. Phạm Giao thì cho rằng giáo chủ hoàn toàn chưa chết, nên một mình lê bước giang hồ đi tìm tung tích Dương Đính Thiên. Mấy năm liền không tìm được chút dấu vết gì, lại nghĩ hay là giáo chủ bị bọn cái bang hãm hại, bèn bắt cóc một vài nhân vật trọng yếu của cái bang để khảo tra, cũng không tìm ra manh mối nào mà giết chết không ít bang chúng cái bang vô tội. Sau đó nghe tin người trong Minh giáo phân tranh càng ngày càng ác liệt, có người chính là đang đi tìm Phạm Giao, muốn y đứng ra hiệu triệu. Phạm Giao tuyệt nhiên không muốn tranh ngôi giáo chủ, cũng không muốn bị lôi kéo vào vòng tranh chấp, bèn lánh đi một nơi thật xa, lại ngại chạm trán với huynh đệ Minh giáo, nên để râu thật dài là một thư sinh già ngao du đây đó, tiêu dao tự tại. Một hôm ở Đại Đô, giữa chốn đông người, Phạm Giao gặp một người, nhận ra chính là Thành Côn, sư huynh của phu nhân giáo chủ, thì không khỏi kinh hãi. Thời gian ấy trong võ lâm loan truyền tin tức chấn động, không ít hảo thủ bị giết chết, trên tường đều để lại dòng chữ hổ nguyên tích lịch thủ Thành Côn. Phạm Giao muốn tìm ra thực hư, lại vừa muốn qua Thành Côn dò xét tung tích của Dương giáo chủ, bèn bám theo hắn. Thấy Thành Côn đến một tửu lâu, trong đó có hai lão già đợi sẵn, chính là Huyền Minh nhị lão. Phạm Giao biết Thành Côn võ công cao cường, nên ngồi ở bàn xa xa, giả vờ uống rượu, chỉ nghe loáng thoáng câu được câu chăng, nhưng sáu tiếng phải hủy diệt Quang Minh đỉnh thì nghe rất rõ. Thấy bản giáo sắp lâm nạn, Phạm Giao không thể khoanh tay bỏ mặc, y ngầm bám theo. Thấy ba tên kia đi vào trong phủ Nhữ Dương Vương, sau đó dò biết Huyền Minh nhị lão là hai cao thủ đứng đầu các võ sĩ của vương phủ. Nhữ Dương Vương sát hạng đặt ngục nhĩ, giữ chức quan thái úy, chấp chưởng đại quyền binh mã thiên hạ, trí dũng song toàn, là bậc kỳ tài trong triều đình. Nghĩ quân vùng giang hoài khởi sự mấy phen, phen nào cũng đều bị sát hạng đặt ngục nhĩ điều binh tiểu trừ cả. Bọn Trương Vô Kỵ nghe danh sát hãn đặt mục nhĩ từ lâu, nay mới biết Huyền Minh nhị lão là thủ hạ của phủ Nhữ Dương Vương. Tuy không kinh ngạc lắm, song đều ngẩn cả ra. Dương Tiêu hỏi, thế Triệu cô nương là thế nào? Phạm Giao hỏi lại, đại ca đoán thử xem. Dương Tiêu nói, chẳng lẽ Triệu cô nương là con gái Nhữ Dương Vương? Phạm Giao vỗ tay, không sai, đoán một lần đúng ngay. Nhữ Dương Vương sinh được một trai một gái, con trai tên là Khố Khố Đặt Mục Nhĩ, con gái chính là cô nương đó. Tên mông cổ của nàng ta là Mẫn Mẫn Đặt Mục Nhĩ. Khố Khố Đặt Mục Nhĩ là thế tử của Nhữ Dương Vương, sau này sẽ hưởng tước vương. Mẫn Mẫn Đặt Mục Nhĩ thì được phong là Thiệu Mẫn quận chúa. Cả hai người con của Nhữ Dương Vương đều thích võ, đã học nhiều môn võ công. Cả hai lại thích trang phục như người Hán, nói tiếng Hán, lấy tên Hán. Con trai lấy tên là Vương Bảo Bảo, cô gái lấy tên là Triệu Mẫn. Hai chữ Triệu Mẫn chính là bắt nguồn từ tước hiệu Thiệu Mẫn quận chúa mà ra. Vừa Nhất Tiếu cười nói, huynh muội nhà ấy kể cũng kỳ quá nhỉ, lại lấy hai họ khác nhau của người Hán chúng ta là họ Vương, họ Triệu, thật là nực cười. Phạm Giao nói, thật ra họ đều mang Đặt Mục Nhĩ, nhưng phong tục của phiên bang lại đưa tên lên trước họ. Nhữ Dương Vương sát hãn Đặt Mục Nhĩ cũng có một cái họ người Hán là họ Lý. Nói tới đó, cả bốn người cùng cười ồ lên. Dương Tiêu nói, Triệu cô nương hình dáng dung mạo có thể nói là một mỹ nữ người Hán, thế nhưng xem cô nàng hành sự thì sẽ thấy ngay cái tính giả mang của nữ nhân phiên bang. Trương Vô Kỵ đến giờ mới biết lai lịch của Triệu Mẫn, tuy vẫn đoán nàng là quý nhân trong triều đình, song không ngờ nàng lại là quận chúa, con gái vị đại nguyên soái Nhữ Dương Vương, thống lĩnh binh mã thiên hạ. Mấy lần chàng đụng độ cô nàng, lần nào cũng có phần bị lép vế, tuy võ công cô ta không bằng chàng, nhưng tâm cơ mưu lược biến hóa vô cùng, chàng quả thực không phải là đối thủ của nàng. Phạm Giao kể tiếp, thuộc hạ vẫn ngầm dò xét, biết Nhữ Dương Vương quyết ý diệt trừ các môn phái bang hội trên giang hồ. Nhữ Dương Vương nghe theo mưu kế của Thành Côn, Bước thứ nhất là muốn diệt trừ bản giáo. Thuộc hạ suy nghĩ kỹ, nội bộ bản giáo đang không ngừng phân tranh, ngoại địch lại mạnh như thế, đại họa diệt vong sờ sờ trước mắt. Muốn cứu vãn, chỉ có cách trà trộn vào vương phủ, dò xét mưu hoạch của Nhữ Dương Vương, rồi tùy cơ giải cứu, chứ không còn cách nào hay hơn. Có điều thuộc hạ lấy làm lạ, Thành Côn vốn là sư huynh của Dương giáo chủ phu nhân, lại là sư phụ của Tà Pháp Vương. Vì sao hắn lại đối đầu với bản giáo tàn độc như vậy? Nguyên do bên trong nghĩ mãi không ra, chỉ đoán là hắn mưu đồ phú quý, muốn diệt bản giáo để lập công với triều đình. Số huynh đệ trong bản giáo biết Thành Côn không nhiều, thuộc hạ thì đã gặp hắn rồi, chỉ sợ hắn nhận ra thuộc hạ, muốn không bại lộ, phải tìm cách giết hắn. Vì Nhất Tiếu nói, lẽ ra phải thế. Phạm Giao nói, nhưng hắn vô cùng xảo quyệt, võ công lại cao cường, thuộc hạ ám toán hắn 3 lần đều không thành. Lần thứ 3, tuy đâm được hắn 1 kiếm, song cũng bị hắn giáng cho 1 chưởng, may mà chạy thoát. Tuy không lộ hình tích, nhưng bị trọng thương, phải dưỡng thương hơn 1 năm mới khỏi. Bây giờ phủ Nhữ Dương Vương mưu toan gấp rút diệt trừ các môn phái. Thuộc hạ nghĩ mình có cải trang thì cũng chỉ giấu được một thời gian ngắn. Hồi trước, thuộc hạ cùng Dương Huynh nổi danh, số người biết mặt Tiêu Dao Nhị Tiên không phải là ít. Nếu để lâu thể nào cũng lộ chân tướng, đành nghiến răng hủy hoại dung mạo của mình. Giả là một đầu đà để tóc, dùng thuốc nhuộm tóc, rồi đi sang nước Hoa Thích Tử Mô bên Tây Vực. Vì Nhất Tiếu ngạc nhiên hỏi, sang nước Hoa Thích Tử Mô làm gì? Đường xa vạn dặm mà có liên quan gì tới việc này? Phạm Giao mỉm cười đang định trả lời thì Dương Tiêu vỗ tay nói, kể đó quá hay, Vi huynh. Phạm Hiền đệ sang nước Hoa Thích Tử Mô tìm cơ hội bộc lộ tài năng, các vương công Mông Cổ nhất định sẽ thu nạp. Nhữ Dương Vương đang chiêu mộ võ sĩ 4 phương, vương công nước Hoa Thích Tử Mô muốn lấy lòng Nhữ Dương Vương, ắt sẽ đưa Phạm Giao Hiền đệ sang phủ Nhữ Dương Vương. Thế là Phạm Hiền đệ trở thành võ sĩ sắc mục do nước Hoa Thích Tử Mô hiến, diện mạo lại đã thay đổi hẳn, lại là người câm, Thành Côn có tài thánh cũng chẳng nhận ra. Vì Nhất Tiếu thở dài nói, Dương giáo chủ xếp Tiêu Dao Nhị Tiên đứng trên tứ đại pháp vương, quả có con mắt tinh đời. Mưu kế như thế, Bạch Mi Ưng Vương, Bức Vương không thể nào nghĩ ra được. Phạm Giao nói, Vi huynh quá khen. Đúng như Dương Tạ Sứ dự đoán, thuộc hạ ở nước Thích Hoa Tử Mô săn bắt sư tử, hộ báo có chút uy danh, vương công nước ấy liền đem thuộc hạ cống cho Nhữ Dương Vương. Nhưng khi đó Thành Côn đã không còn ở trong vương phủ nữa, đi đâu không rõ. Dương Tiêu liền thuật sơ qua cho Phạm Giao nghe Thành Côn kết thù oán với Minh Giáo như thế nào, lén lên đỉnh Quang Minh đánh trộm ra sao. Mưu gian bị Trương Vô Kỵ nói toạc ra, rồi đấu nội lực với Ân Giả Vương, hắn đã chết như thế nào? Phạm Giao nghe xong ngẩn ngơ một hồi, mới hay bên trong có nhiều điều uẩn khúc, y đứng dậy cung kính nói với Trương Vô Kỵ. Giáo chủ, có một việc thuộc hạ cần thú tội với giáo chủ. Trương Vô Kỵ nói, Phạm hữu sứ hà tất quá khiêm tốn. Phạm Giao nói, khi thuộc hạ đến phủ Nhữ Dương Vương để làm cho vương gia tin tưởng, giữa đường phố Đại Đô này đã tự tay đánh chết 3 hương chủ của bản giáo, cốt tỏ ra là thuộc hạ với Minh Giáo từng có thù oán sâu xa. Trương Vô Kỵ im lặng nghĩ thầm, tàn sát huynh đệ bản giáo là một trong 5 điều đại kỵ của bản giáo. Dương Tạ Sứ, Tứ Đại Pháp Vương, Ngũ Hành Kỳ tranh đoạt ngôi giáo chủ, dù đánh nhau dữ dội, song không một ai dám giết hại huynh đệ bản giáo. Tội này của Phạm Hữu Sứ quả không nhẹ, nhưng chủ tâm của y là muốn hộ giáo, không phải do tư thù, về lý cũng không thể trách phạt y. Bèn nói, Phạm Hữu Sứ khổ tâm hộ giáo, bản nhân không trách cứ. Phạm Giao cúi mình nói, đa tạ giáo chủ tha tội. Trương Vô Kỵ nghĩ thầm, Phạm Hữu Sứ hành sự tàn nhẫn cũng ít ai dám làm. Y có thể rạch lên mặt mình 7-8 nhát dao, thế thì việc giết vài gã hương chủ vô tội của bản giáo y có coi ra gì? Minh Giáo bị người ta coi là tà giáo, ma giáo, cũng có nguyên do của nó. Không biết rồi đây, y có bỏ được cái tà khí đó đi chăng? Phạm Giao thấy Trương Vô Kỵ tuy miệng nói không trách cứ, nhưng mặt lại có vẻ bất bình, liền rút phắt thanh kiếm Dương Tiêu đang đeo bên hông, tay trái vung kiếm, chặt luôn hai ngón tay phải. Trương Vô Kỵ cả kinh, giữ lại thanh kiếm nói: "Phạm hữu sứ làm sao vậy?" Phạm Giao nói: "Tàn sát huynh đệ bạn giáo là một trọng tội, đại sự chưa thành, Phạm Giao này chưa thể tự tận, tạm chặt hai ngón tay trước, sau này sẽ chặt nốt cái đầu." Trương Vô Kỵ nói: "Bản nhân đã bỏ qua lỗi lầm cũ của Phạm hữu sứ, đâu cần phải khổ như thế, thân đang gánh phát đại sự cần được tòng quyền. Phạm hữu sứ, chuyện này về sau không nên nhắc đến nữa." Chàng vội lấy thuốc rịch vết thương và tự xé vạt áo mình băng lại cho Phạm Giao. Biết người này tính khí quật cường, đừng nói lời lẽ không được xúc phạm đến y, mà ngay cả vẻ mặt cũng đừng tỏ ra là khó chịu với y. Y nói sao làm vậy, chị em mai sau y sẽ cắt đầu tà tội thật. Chàng nghĩ Phạm Giao đã vì bản giáo mà chịu đựng thiệt thòi lớn, trong lòng rất cảm động, liền quỳ xuống nói: "Phạm hữu sứ có công lớn với bản giáo, xin hãy nhận một lại này. Nếu Phạm hữu sứ còn tự hủy hoại thân thể, tức là bảo bản nhân vô đức vô năng, không xứng gánh vác trọng nhiệm giáo chủ. Phạm hữu sứ còn tự đâm mình một kiếm, bản nhân sẽ tự đâm mình hai kiếm. Bản nhân ít tuổi, kiến thức nông cạn, chỉ biết như thế thôi." Phạm Giao, Dương Tiêu, Vì Nhất Tiếu thấy giáo chủ quỳ xuống cũng vội vàng quỳ lại. Dương Tiêu gạt lệ nói: "Phạm hiền đệ không nên làm thế. Bản giáo hưng suy trông đợi vào một mình giáo chủ, chỉ lệnh của giáo chủ, hiền đệ không được vi phạm." Phạm Giao lạy tạ nói: "Thuộc hạ hôm nay tỷ kiếm thí chưởng, đã vô cùng bái phục giáo chủ. Khổ đầu đà tính nết ngang ngạnh, mong giáo chủ tha tội cho." Trương Vô Kỵ hai tay đỡ Phạm Giao đứng dậy. Sau chuyện này, hai người trong lòng càng hiểu nhau hơn, không còn sự ngăn cách nữa. Phạm Giao kể tiếp những điều tai nghe mắt thấy trong phủ Nhữ Dương Vương. Nhữ Dương Vương sát hãn Đặt Mục Nhĩ, quả là người có tài dùng binh. Tuy nắm binh quyền, song ở trong triều, lại bị bọn gian thần kèn cửa, đương kim hoàng đế thì hôn quân vô đạo, khiến cho thiên hạ đại loạn, lòng dân căm phẫn. Triều đình hoàn toàn trông cậy vào Nhữ Dương Vương đông chinh tây thảo, đánh dẹp nghĩa quân. Nhưng dẹp được nơi này thì nơi khác nổi lên, không có ngày nào yên. Nhữ Dương Vương bận bịu với việc điều binh khiển tướng, nên phải tạm gác sang một bên việc trừ diệt các môn phái bang hội trong giang hồ. Mấy năm nay, hai người con của sát hãn Đặt Mục Nhĩ khôn lớn, thế tử Khố Khố Đặt Mục Nhĩ theo cha cầm quân, con gái Mẫn Mẫn Đặt Mục Nhĩ thì thống suốt các võ sĩ Mông Hán, các phiên tăng Tây Vực, tiến hành đại công kích các môn phái bang hội. Thành Côn đứng đằng sau ngầm giúp nàng Phương Lược, nhân lúc sáu đại môn phái vì đánh đỉnh Quang Minh, Triệu Mẫn liền đem theo hàng loạt cao thủ toan thừa cơ ngư ông đắc lợi, trừ diệt luôn cả Minh giáo lẫn sáu đại môn phái. Vụ hạ độc ở Lục Liễu Trang chính là từ đó mà ra. Khi đó Phạm Giao phụng mệnh bảo vệ, không tham gia chuyến đi Tây Vực, nên mãi về sau mới biết. Phạm Giao nói rằng y tuy ở trong phủ Nhữ Dương Vương, nhưng là người từ Tây Vực đến, nên Triệu Mẫn không cho y tham gia chiến dịch Tây Vực, không chừng đó cũng là chủ ý của Thành Côn. Triệu Mẫn dùng độc dược mà các phiên tăng hiến cho nàng, gọi là thập hương nhuyễn cân tán, bỏ vào đồ ăn thức uống của các cao thủ sáu đại môn phái khi họ rời đỉnh Quang Minh trở về. Thập hương nhuyễn cân tán là thứ thuốc độc không màu, không mùi, cho lẫn vào đồ ăn thức uống thì không ai có thể nhận biết. Độc dược này một khi phát tác lập tức gân cốt toàn thân yếu ớt, vài ngày sau tuy có thể cử động như thường, song nội lực thì hoàn toàn không thể phát huy. Bởi vậy mà các cao thủ sáu đại môn phái Viễn Chinh đỉnh Quang Minh trong vòng một tháng đều bị sa lưới. Riêng với nhóm người thứ ba của phái Thiếu Lâm, do không tính chỉ huy, kẻ hạ độc khi hành động đã bị phát giác, đôi bên xảy ra giao tranh, không tính bị A Tam đánh chết. Những người còn lại không địch nổi Huyền Minh Dị Lão, Thần Tiễn Bác Hùng và ba gã A Đại, A Nhị, A Tam, chết mất hơn chục người, số còn lại đều bị bắt. Tiếp đó, chúng tiến đánh các căn cứ địa của từng môn phái, nơi đầu tiên chúng chọn là chùa Thiếu Lâm. Thiếu Lâm tự phòng vệ nghiêm mật, Muốn lẻn vào chùa hạ độc chẳng dễ chút nào, khó hơn hẳn việc hạ độc ở trong khách điếm, trong thị trấn hoặc trên đường đi. Đã không hạ độc được thì chỉ còn cách lấy thịt đè người ỷ vào số đông mà tấn công vào. Phạm Giao nói tiếp: Quận chúa Triệu Mẫn muốn hạ thủ chùa Thiếu Lâm, sợ chưa đủ người nên mới điều từ Đại Đô tới một đội tiếp viện, chính do thuộc hạ dẫn đầu. Rất hay là đi vây bắt các nhà sư Thiếu Lâm tự. Phải Thiếu Lâm bao lâu nay vẫn vô lễ với bạn giáo, cho bọn chúng nếm mùi đau khổ thật không gì sướng bằng. Nếu cần đem giết sạch đám hòa thượng thối tha của phái Thiếu Lâm, khổ đầu đà này cũng chẳng cần nhíu mày. Giáo chủ, chắc giáo chủ cũng muốn thế phải không? Dương Tiêu xem vào: Hiền đệ, các pho tượng La Hán được xoay lại là do hiền đệ làm phải không? Phạm Giao cười đáp: Để thấy quận chúa sai đục 16 chữ sau lưng các pho tượng La Hán, toàn giá họa cho bạn cháu, nên sau đó đệ lẻn quay trở lại xoay tượng đi. Đại ca, các vị tin thật, việc như thế mà cũng nhận biết được. Khi biết, đại ca có nghĩ là do đệ làm hay không? Dương Tiêu nói: Bọn ta nghĩ rằng trong hàng ngũ kẻ thù hình như có một cao thủ ngầm bảo vệ bạn cháu, nhưng đâu có thể nào ngờ rằng cao thủ ấy chính lại là Phạm hiền đệ của ta. Bốn người cười ầm lên. Dương Tiêu liền nói rõ sơ sơ qua cho Phạm Giao biết rằng Minh Giáo từ nay quyết ý bỏ hết hiềm khích cũ với sáu đại môn phái để cùng chung sức chống Mông Cổ, do đó cần phải cứu các cao thủ ra. Phạm Giao nói: Địch đông ta ít, chỉ trong vào bốn người mình thì khó lòng mà xong việc này, chi bằng kiếm thuốc giải thập hương nhuyễn cân tán cho bọn hòa thượng thối tha Nico khấm khú, chờ bọn khốn kiếp ấy phục hồi nội lực cùng xông ra mà đánh cho bọn thác tử trở tay không kịp, cuối cùng tất cả chạy thoát khỏi Đại Đô. Minh Giáo bao năm nay vốn thù nghịch với các danh môn chính phái Thiếu Lâm, Nga Mi, Võ Đan, vân vân, cho nên khi nói về các cao thủ của sáu môn phái, Phạm Giao dùng lời lẽ chẳng nể nang chút nào. Dương Tiêu cứ liên tục nháy mắt với y, song Phạm Giao chẳng buồn để ý. Trương Vô Kỵ cũng không coi trọng tiểu tiết, vỗ tay nói: Phạm tạ sứ nói không sai, nhưng tìm đâu ra thuốc giải thập hương nhuyễn cân tán bây giờ? Phạm Giao nói: Thuộc hạ giả câm, nên quận chúa đối với thuộc hạ tuy có phần kính nể, song không hề bàn chuyện gì hệ trọng cả. Chỉ một mình nàng nói, đối phương ú ớ chẳng hé miệng nửa lời, thì còn gì thú vị nữa. Huống hồ, thuộc hạ lại từ một nước nhỏ bên Tây vực sang đây, cô nàng không coi thuộc hạ là kẻ tâm phúc, thành thử thuốc giải thập hương nhuyễn cân tán thế nào, thuộc hạ không hề biết. Thuộc hạ chỉ biết chuyện đó rất hệ trọng, nên ngầm lưu tâm. Nếu thuộc hạ không lầm, thì thuốc độc, thuốc giải thập hương nhuyễn cân tán do Huyền Minh Nhị Lão chia nhau nắm giữ, một lão cầm thuốc độc, một lão cầm thuốc giải, và cứ luôn luôn đổi qua đổi lại. Dương Tiêu thở dài: Cô nàng quận chúa nương nương quả là lắm mưu mẹo, với mày râu khó mà sánh kịp. Chẳng lẽ ngay cả Huyền Minh Nhị Lão, Triệu cô nương cũng chưa tin hay sao? Phạm Giao đáp: Một là cô ta không yên tâm, hai là làm như thế càng thận trọng chắc chắn. Chẳng hạn như lúc này mình định lấy trộm thuốc giải, mình không thể biết nó đang ở trong tay Lộc Trượng Khách hay là Hạt Bút Ông nắm giữ. Đã thế, nghe đâu thuốc độc, thuốc giải có mùi vị, màu sắc y hệt nhau, ngoài người giữ thuốc ra không ai hay biết. Người ngoài lấy trộm thuốc giải không chừng lại vớ phải thuốc độc. Thập hương nhuyễn cân tán lại ghê gớm ở chỗ, sau khi trúng độc rồi gân cốt bủn rủn, song vẫn sống, nhưng chỉ cần uống thêm một chút xíu thuốc độc nữa thôi, lập tức máu chạy ngược lên, tắc thở luôn, hết bề cứu chữa. Vì Nhất Tiếu lè lưỡi: Như thế thì nhất thiết không được lấy trộm nhầm phải thuốc độc. Phạm Giao nói: Tuy vậy, nhưng cũng không phải là hết cách. Mình cứ lấy trộm thuốc của cả hai lão, rồi tìm một tên đệ tử phái Hoa Sơn hoặc phái Không Động gì đó cho nó uống thử. Nếu nó chết thì là thuốc độc, vậy là xong. Trương Vô Kỵ biết tà tính của Phạm Giao rất nặng, y chẳng coi tính mạng người khác ra gì, chỉ mỉm cười nói: Như thế không ổn, lỡ mình tốn bao nhiêu công sức là chỉ lấy trộm được toàn là thuốc độc thì sao? Dương Tiêu vỗ đùi nói: Giáo chủ nói có lý, Đêm qua mình quấy rối như thế, làm cho quận chúa sợ rồi. Không chừng cô nàng luôn giữ thuốc giải trong người. Theo ý tại hạ, chúng ta cần dò xét biết ai giữ thuốc giải cái đã, rồi hãy tính cách hành sự. Sau một hồi ngẫm nghĩ hỏi, hiền đệ, Huyền Minh nhị lão bình sinh thích thứ gì hơn cả? Phạm Giao cười đáp, lộc hiếu sắc, hạt mê rượu, còn gì khác thì không rõ. Dương Tiêu bèn hỏi Trương Vô Kỵ, giáo chủ, có loại thuốc gì làm cho gân cốt bủn rủn gần như thập hương nhuyễn cân tán hay không? Trương Vô Kỵ nghĩ một lát cười đáp, nếu muốn cho toàn thân uể oải mất sức, mơ màng buồn ngủ cũng chẳng khó gì, có điều là dùng cho các cao thủ thì sau nửa canh giờ đã hết tác dụng rồi. Muốn duy trì lâu dài như thập hương nhuyễn cân tán thì chịu, không có cách nào khác. Dương Tiêu cười nói, được nửa giờ cũng đủ rồi. Tại hạ có một kế này, không biết có dùng được chăng? Nhờ giáo chủ định liệu. Gọi là kế, thật không bỏ cười. Phạm Hiền Đệ cố tìm cách rủ Hạt Bút Ong đi uống rượu, lén bỏ thứ thuốc do giáo chủ phối chế vào trong rượu. Sau đó Hiền Đệ giả bộ làm dữ, nói là trúng phải thập hương nhuyễn cân tán của Hạt Bút Ong. Khi đó uống thuốc giải ở trong tay ai, mình biết liền, sẽ thừa cơ đoạt lấy để cứu người. Trương Vô Kỵ nói, kế ấy có đắc dụng hay không, còn tùy tính nết của Hạt Bút Ong. Phạm Hữu Sứ thấy thế nào? Phạm Giao thử diễn trong óc sự việc từ đầu đến cuối một lần. Thấy kế đó tuy đơn giản, song cũng không hề có gì sơ hở, bèn nói, thuộc hạ nghĩ có thể làm theo kế của Dương Đại Ca. Hạt Bút Ong tính nết tàn bạo, nhưng không mưu mẹo, nham hiểm bằng Lộc Trưởng Khách. Nếu thuốc giải ở trong người Hạt Bút Ong, thì thuộc hạ tuy võ công thua kém hắn, song cũng đối phó được. Dương Tiêu nói, nhỡ thuốc giải do Lộc Trưởng Khách nắm giữ thì sao? Phạm Giao cau mày nói, nếu thế thì khó thật. Y đứng dậy, đi đi lại lại một hồi, rồi vỗ tay một cái, nói, có cách rồi. Lộc Trưởng Khách khôn ngoan hơn người, muốn đánh lừa hắn, phần lớn hắn nhìn ra được, khó xong. Chỉ còn cách đánh vào chỗ yếu của hắn, dùng cái đó để uy hiếp hắn, hắn sẽ phải suy tính thiệt hơn, hắn có chịu khuất phục hay không, cũng khó đoán. Dĩ nhiên, chuyện lớn thế này, rất có thể không thành, mạo hiểm không nhỏ, nhưng ngoài cách đánh vào chỗ yếu, không còn cách nào khác. Dương Tiêu hỏi, Lộc Trưởng Khách thân già như tâm chưa già, Phạm Hiền Đệ có nắm được cái thóp nào của lão ta chăng? Phạm Giao nói, mùa xuân vừa rồi, Nhữ Dương Vương nạp thiếp, có mời mấy người chúng tại hạ đến hoa sảnh dự tiệc. Nhữ Dương Vương muốn khoe người thiếp mới, xinh đẹp, nên sai tân nương nương ra chuốc rượu. Tại hạ thấy Lộc Trưởng Khách cứ nhìn nàng ta hao háo, nuốt nước bọt mấy lần, tựa như thèm muốn vô cùng. Vì Nhất Tiếu hỏi, rồi thế nào? Phạm Giao đáp, chẳng thế nào cả, nàng ta là ái thiếp của vương gia, Lộc Trưởng Khách to gan đến mấy cũng chẳng dám giở trò gì. Vì Nhất Tiếu nói, chỉ nhìn hao háo thì đâu đã là tội vạ gì? Dương Tiêu nói, chưa tội vạ gì thì mình làm cho thành có tội vạ. Việc này phải phiền vi huynh thi triển khinh công, cướp ái thiếp của Nhữ Dương Vương đem đặt vào giường của Lộc Trưởng Khách. Con dê cụ 10 phần đến 7-8 không nhịn được, thế nào cũng sẽ giở trò bậy bạ. Còn giả dụ hắn quả có thể gò cương bên miệng Phật, thì tại hạ sẽ xông vào buồng hắn, làm cho hắn có đến 100 cái mồm cũng không cãi nổi, có rửa cũng chẳng sạch tội, chỉ còn cách hai tay dần thuốc giải cho ta. Dương Tiêu và Phi Nhất Tiếu cùng vỗ tay cười, nói, cái kế bắt quả tang ấy quả là cao minh, Lộc Trưởng Khách dù gian ngoan như quỷ cũng đành cứng họng bẻ mặt. Trương Vô Kỵ vừa bực vừa buồn cười, nghĩ thầm, các thuộc hạ của mình hành sự gian trá hiểm độc chẳng khác gì thủ hạ của Triều Mẫn. Chỉ là một bên thiện một bên ác, đôi bên cách biệt nhau rất xa, dùng cách hiểm độc đối phó với kẻ hiểm độc, gọi là lấy độc trị độc. Nghĩ thế, chàng cảm thấy yên tâm, mỉm cười nói, chỉ có điều làm lụy đến nàng ái thiếp của Nhữ Dương Vương thôi. Phạm Giao cười nói, thuộc hạ sẽ xông vào buồng hắn sớm một chút, không để cho hắn sơ muối gì cả, thế là xong chứ gì. Bốn người bàn tính tỉ mỉ, sau khi lấy được thuốc giải, Phạm Giao sẽ mang tới bảo tháp chia cho cao thủ các môn phái uống ngay. Trương Vô Kỵ và Vi Nhất Tiếu ở bên ngoài tiếp ứng. Một khi thấy Phạm Giao nổi lửa trong chùa Vạn An, sẽ lập tức phóng hỏa đốt nhà dân quanh chùa, quần hiệp sẽ thừa cơ hỗn loạn mà chạy ra ngoài. Dương Tiêu thì mua xe ngựa chờ sẵn ở ngoài cửa Tây. Những người chạy ra sẽ lên xe chạy đi, hẹn hội ngộ tại Xương Bình. Trương Vô Kỵ nghĩ việc đốt nhà dân chúng không khỏi giáng họa cho người vô tội, thì Dương Tiêu nói: Giáo chủ, sự đời thường khó vẹn cả đôi đường. Chúng ta cứu được quần hiệp sáu đại môn phái, sau này nếu đánh đuổi bọn thác tử, tức là tạo phúc cho muôn vạn dân lành, hôm nay có gây thiệt hại cho vài trăm gia đình cũng không đáng gì. Bốn người Phương Sách đã định chia nhau đi vào thành lo liệu. Dương Tiêu đi mua xe ngựa, Trương Vô Kỵ phối chế một liều thuốc mê. Để bớt mùi thuốc, chàng phải thêm ba loại hương liệu, khi hòa vào rượu uống vẫn thấy thơm ngon. Vì Nhất Tiếu thì ra chợ mua một cái bao tải lớn, chờ trời tối sẽ lẻn vào phủ Nhữ Dương Vương để cướp nàng ái thiếp của vương gia. Phạm Giao và Huyền Minh Dì Lão có nhiệm vụ canh giữ các cao thủ sáu đại môn phái nên ở luôn trong chùa Vạn An. Triệu Mẫn thì ở vương phủ, buổi tối mới đi xe tới chùa học võ. Phạm Giao mang thuốc mê về chùa Vạn An, nghĩ hơn 20 năm qua Minh giáo chi năm xẻ bảy, bây giờ mới có cơ trung hưng, không uổng công mình chịu đựng muôn vàn khổ sở, trong lòng như được an ủi rất nhiều. Trương giáo chủ võ công cao cường, lại là người vô cùng nhân nghĩa, biết ai cũng phải khâm phục, chỉ tiếc là giáo chủ thiếu cái tính quyết liệt tàn nhẫn, hơi có vẻ ủy mị của nữ giới, quả là mỹ trung bất túc. Phạm Giao trú ở sương phòng phía Tây, Huyền Minh Dị Lão thì trú ở Bảo Tương Tinh Xá nơi hậu viện. Bình thời, y rất ngán hai lão già này, lại sợ bại lộ chân tướng, nên ít qua lại với nhau, thành thử đôi bên ở xa nhau. Lúc này nghĩ đến việc làm cách nào mời Hạt Bút Ông uống rượu, mà không để lộ hình tích thì thật là không dễ. Y nhìn về phía hậu viện, thấy mặt trời đang ngã về Tây. Nửa dưới của tòa bảo tháp 13 tầng đã khuất nắng. Mái ngói lưu ly trên đỉnh tháp cũng nhạt dần. Nhất thời chưa biết tính sao, y chắp tay đi sau lưng lững thững đi về phía hậu viện. Bỗng ngửi thấy mùi thịt rất thơm từ một sương phòng đối diện với Bảo Tương Tinh Xá tỏa ra. Chính là nơi ở của hai người trong Thần Tiện Bát Hùng là Tôn Tam Hủy và Lý Tứ Thôi. Phạm Giao chợt nghĩ ra một kế. Y tới sương phòng hai gã vừa đẩy cửa, mùi thịt đã sọc ngay vào mũi. Chỉ thấy Lý Tứ Thôi đang ngồi xổm dưới nền quạt gió, là bếp lò đang đượm lửa. Trên bếp đặt một cái nồi sành lớn đang sôi, mùi thịt thơm nức từ đó bay ra. Tôn Tam Hủy thì đang xếp mâm bát, rõ ràng hai gã sắp sửa đánh chén. Hai gã thấy Khổ Đầu Đà đẩy cửa bước vào thì giật mình, nhìn sắc mặt không khỏi chột dạ. Hai gã mới rồi đánh chết một con chó vàng ở bên ngoài, chặt lấy bốn cái đùi mang về phòng làm món nhậu. Chùa Vạn An là nơi sư sãi thanh tu, nấu thịt chó trong chùa quả là sai trái. Người ngoài nhìn thấy cũng không đến nỗi nào, đằng này Khổ Đầu Đà là đệ tử cửa Phật. Lão mà nổi nóng nện cho một trận, hai gã chẳng thể nào địch lại. Khổ Đầu Đà võ công rất cao cường, huống hồ lỗi lại thuộc về hai gã, có bị đòn cũng đáng. Hai gã đang lo lắng, thấy Khổ Đầu Đà tới bên bếp lò, mở vung, nhòm vào trong nồi, hít một hơi dài như muốn nói, thơm quá, ngon quá, rồi đột nhiên thò tay vào nồi, bất kể đang sôi sùng sục, nhón ra một miếng thịt chó, bỏ vào mồm nhai ngồm ngoàm, loáng một cái đã hết miếng thịt to. Đoạn liếm môi, tự hồ ngon lành hết sức, Tôn Tam Hủy và Lý Tứ Thôi cả mừng vội nói: Mời Khổ Đại Sư ngồi xuống đây. Bọn này đâu có biết lão nhân gia cũng khoái món thịt cầy chứ hả? Khổ Đầu Đà chưa ngồi xuống, đã lại thò tay nhón một miếng thịt chó nữa, ngồi chồm hổm ngay trên bếp lò mà nhai. Tôn Tam Hủy muốn lấy lòng y, rót ngay một bát rượu đem tới. Khổ Đầu Đà nhận bát rượu, uống một ngụm, đột nhiên nhổ toẹt xuống đất, tay trái giơ lên ngang mũi xua xua, ngụ ý rượu chua quá, uống không nổi, đứng lên rảo bước ra khỏi phòng. Tôn Lý hai gã thấy y hầm hầm bỏ đi, lại lo, nhưng chỉ một lát đã thấy Khổ Đầu Đà bưng một bầu rượu lớn trở lại, thì mừng rơn nói: Đúng, đúng lắm, rượu của bọn này không phải loại ngon, Khổ Đầu Đà có mỹ tửu đem tới thì còn gì bằng chứ hả? hai gã vội bày bàn, mời Khổ Đầu Đà ngồi ở đầu bàn. Bày món thịt chó đầy mâm, Khổ Đầu Đà võ công cao siêu, thuộc hàng đệ nhất trong đám thủ hạ của Triệu Mẫn. Bình thời Thần Tiễn Bác Hùng đâu dám với cao, hôm nay lại mời được y ăn thịt chó. Không chừng lão nhân gia vui lòng truyền cho một vài tuyệt chiêu, tha hồ mà dùng cả đời. Khổ Đầu Đà mở nút bầu rượu, rót ra ba bát. Rượu này màu vàng ánh, sánh như mật ong, vừa rót ra đã tỏa mùi thơm nức. Tôn Lý hai gã cùng thốt lên, rượu ngon quá, ngon quá. Phạm Giao nghĩ thầm, không biết Huyền Minh dị lão có nhà hay không, nếu hai lão đi vắng thì mình thật là uổng công. Y đặt bát rượu vào cái nồi nước sôi nhỏ để hâm nóng, mùi rượu bốc lên càng ngào ngạt. Hai gã Tôn Lý định bưng rượu uống, Khổ Đầu Đà giơ tay ngăn lại, chỉ vào nồi, ngụ ý hâm nóng rồi hãy uống. Ba người thay phiên nhau hâm rượu, mùi rượu bốc lên thơm lừng. Hạt Bút Ông không ở nhà thì thôi, đã ở nhà, thế nào cũng sẽ ngửi thấy mùi rượu. Quả nhiên từ bên phía Bảo Tương Tinh Xá có tiếng kẹt cửa, rồi giọng của Hạt Bút Ông. Rượu thơm thế, hà hà. Hắn chẳng khách khí gì, đi qua sân bên này, đẩy cửa bước vào, thấy Khổ Đầu Đà cùng với hai gã Tôn Lý ngồi bên bếp lửa nhắm rượu, đang lúc thích chí. Hạt Bút Ông ngạc nhiên rồi cười nói, Khổ đại sư, hóa ra đại sư cũng khoái món này, đâu ngờ chúng mình là đồng đạo với nhau cơ chứ. Tôn Tâm Hủy và Lý Tứ Thôi vội đứng dậy mời, Hạc Công Công, mời Công Công uống vài bát, đây là mỹ tửu của Khổ đại sư đấy, hiếm khi có được. Hạc Bút Công ngồi đối diện với Khổ Đầu Đà, hai người là khách mà lấn át cả chủ, ăn uống tự nhiên, còn Tôn Tâm Hủy và Lý Tứ Thôi biến thành kẻ hầu bưng rượu gắp thịt. Bốn người cao hứng, ngồi ăn uống một hồi, đều đã ngà ngà say. Phạm Giao nghĩ thầm, mình hạ độc là vừa, liền tự rót cho mình một bát đầy, tiện tay đặt cái bầu rượu nằm ngang xuống. Cái nút đậy bầu rượu y đã khoét rỗng, đổ bột thuốc Trương Vô Kỵ phối chế vào đó. Bên ngoài bọc hai lần vải, bầu rượu nếu đặt đứng, bột thuốc không xuống được. Thứ rượu bốn người uống sẽ đúng là mỹ tửu, nhưng một khi đặt nằm ngang, rượu sẽ ngấm vào lớp vải làm tan thuốc, rượu trong bầu biến thành rượu độc. Đẩy cái bầu rượu vốn tròn, đặt đứng, đặt nằm chẳng ai để ý. Huống hồ bốn người đã uống một lúc lâu, đã bắt đầu chến choáng say. Phạm Giao thấy bát rượu trước mặt Hạt Bút Ông đã cạn, bèn mở nút đưa bầu rượu cho hắn. Hạt Bút Ông tự tay rót đầy bát của mình, rồi tiện tay rót luôn đầy bát cho Tôn Lý hai gã. Vì bát của Khổ Đầu Đà vẫn đầy nên hắn không rót. Bốn người cùng bưng bát rượu lên uống ừng ực. Trừ Phạm Giao, ba kẻ kia đều phải uống rượu độc. Hai gã Tôn Lý nội lực kém, rượu độc vừa vào bụng đã cảm thấy chân tay rã rời, toàn thân bãi hoải, không còn chút hơi sức nào. Tôn Tâm Hủy nói nhỏ, Tứ Thôi, bụng huynh lục bục làm sao ấy? Lý Tứ Thôi cũng nói, đệ hình như cũng bị trúng độc rồi. Lúc này Hạt Bút Ông cũng cảm thấy khác, vội vận khí, nhưng nội lực không đưa lên được, mặt liền biến sắc. Phạm Giao đứng bật dậy, mặt hầm hầm, thộp ngực Hạt Bút Ông, miệng ú ớ gầm gừ, chỉ có điều là không nói được. Tôn Tâm Hủy sợ hãi nói, Khổ đại sư, chuyện gì vậy? Phạm Giao chấm ngón tay vào rượu, viết lên bàn năm chữ, Thập Hương Nhuyễn Cân Tán. Tôn Lý hai gã đều biết, Thập Hương Nhuyễn Cân Tán do Huyền Minh nhị lão nắm giữ, hiện tại rõ ràng là Khổ Đầu Đà và hai gã đều trúng loại độc đó. Hai gã liền đưa mắt cho nhau, cúi nhìn nói với Hạt Bút Ông. Hạt Công Công, huynh đệ chúng tôi đâu dám mạo phạm với Công Công, xin Công Công nương tay cho. Hai gã nghĩ rằng Hạt Bút Ông chắc chỉ muốn đối phó với Khổ Đầu Đà, còn hai gã chẳng may bị vạ lây mà thôi. Chứ để đối phó với hai gã, Hạt Bút Ông đâu cần dùng đến độc dược. Hạt Bút Ông kinh ngạc vạn phần. Thập Hương Nhuyễn Cân Tán tháng này do hắn giữ, rõ ràng cất bên trong cây bút mỏ hạt dùng bên tay trái. Hai cây bút binh khí này là vật bất ly thân, không kẻ nào có thể lấy trộm được của hắn. Nhưng hắn vừa thử vận khí, thấy không có sức lực gì cả. Hiển nhiên là đã trúng độc Thập Hương Nhuyễn Cân Tán thật rồi. Thật ra, thuốc mê do Trương Vô Kỵ phối chế tuy có mạnh, nhưng thua xa Thập Hương Nhuyễn Cân Tán. Cảm giác sau khi uống vào cũng khác hẳn. Nhưng Hạt Bút Công chỉ nghe là trúng thập hương nhuyễn cân tán thì gân cốt bủn rủn, người mất sức lực. Chứ hắn đâu đã thử qua, thành thử tuy hai loại khác xa nhau, nhưng hắn chẳng thể phân biệt. Chỉ thấy Khổ Đầu Đà vừa hoảng hốt vừa tức giận, còn Tôn Lý hai gã ở hai bên cứ luôn miệng van xin, nên hắn không nghi ngờ gì, nói:
Khổ đại sư đừng nóng, chúng ta là hảo huynh đệ, tại hạ sao lại hãm hại huynh kia chứ? Tại hạ cũng bị trúng độc đây này, không biết kẻ nào giở trò ma mãnh quái lạ thật.
Phạm Giao lại chấm ngón tay vào rượu, viết lên bàn mấy chữ: lấy thuốc giải mau. Hạt Bút Ông gật đầu nói: đúng, mình uống thuốc giải đã, sau đó sẽ tìm tên gian tặc giở trò ma để tính sổ với nó sau. Thuốc giải do Lộc Sư Ca giữ, Khổ đại sư hãy đi cùng với tại hạ. Phạm Giao mừng thầm, không ngờ kế của Dương Tiêu lại đắc dụng đến thế, có thể dễ dàng biết được thuốc giải ở trong tay ai. Y giơ tay trái nắm lấy cổ tay phải của Hạt Bút Ông, giả bộ chệnh choạng đi qua sân, bảo Tương Tinh Xá. Hạt Bút Ông thấy Khổ Đầu Đà dường như đi không nổi thì mừng thầm nghĩ bụng: Khổ Đầu Đà võ công cực cao, nhưng chưa có dịp nào huynh đệ mình so tài cao thấp với y, nay sau khi trúng độc y lại như thế này, chứng tỏ nội lực thua xa huynh đệ mình, hì hì. Hai người bước tới cửa Bảo Tương Tinh Xá, gian phòng phía nam là của Hạt Bút Ông, gian phía bắc là của Lộc Trượng Khách. Chỉ thấy cửa phòng phía bắc đóng cửa kính, Hạt Bút Ông gọi to: Sư ca có nhà không? Có tiếng Lộc Trượng Khách từ bên trong trả lời. Hạt Bút Ông giơ tay đẩy cửa, nhưng cái cài then bên trong, Hạt Bút Ông kêu lên: Sư ca, mở cửa mau, có việc gấp đây này. Lộc Trượng Khách nói: Gấp với chả gấp cái gì, ta đang luyện công, để đừng có tới mà quấy rầy ta cơ chứ. Hạt Bút Ông và Lộc Trượng Khách cùng học võ một thầy, không phân hơn kém, nhưng Lộc Trượng Khách là sư huynh, lại mưu trí hơn hẳn, nên Hạt Bút Ông vẫn tôn kính. Nay nghe giọng sư huynh có vẻ khó chịu thì không dám gọi nữa. Phạm Giao nghĩ việc này không thể dây dưa, nếu đến lúc thuốc mê hết tác dụng thì mình lộ tẩy, nên chẳng nói chẳng rằng, dùng vai đẩy một cái, then cửa gãy luôn, cánh cửa mở toang ra, chỉ nghe có tiếng phụ nữ rú lên. Lộc Trưởng Khách đang đứng bên giường, nghe tiếng mở cửa, ngoảnh ra, vẻ mặt hết sức ngượng ngùng. Phạm Giao thấy nằm trên giường có một nữ nhân, toàn thân được quấn trong một tấm chăn mỏng, chỉ hở cái đầu, ngoài tấm chăn có buộc dây, trông như cuộn mành mành. Nữ nhân tóc xõa tung, nước da trắng ngần, dung nhan cực kỳ diễm lệ, nhìn ra chính là ái thiếp họ hàng của Nhữ Dương Vương. Phạm Giao nghĩ thầm, vì Bức Dương giỏi thật, một mình lọt vào vương phủ đã cướp được nàng hàng cơ rồi. Thực ra, phủ Nhữ Dương Vương tuy được canh phòng rất cẩn mật, nhưng đám vệ sĩ chủ yếu bảo vệ ba người là vương gia, thế tử và quận chúa. Còn cơ thiếp của Nhữ Dương Vương quá đông, chả ai nghĩ sẽ phải có kẻ đến cướp nàng đi. Huống hồ, Vi Nhất Tiếu đến nhanh như chớp, linh hoạt khôn lường, vừa vào phủ đã phát ngay nàng hàng cơ đi, thật là xuất quỷ nhập thần. Còn về chuyện làm sao đặt nàng hàng cơ vào giường của Lộc Trưởng Khách, thì phải đợi Chán Chê thừa lúc Lộc Trưởng Khách ra đi cầu mới lẻn vác hàng cơ đặt vào giường, rồi lặng lẽ bỏ đi. Lộc Trưởng Khách trở vào nhà, thấy có một nữ nhân nằm trên giường, vội chạy ra, nhảy lên mái nhà nhìn tứ phía. Lúc này, Vi Nhất Tiếu đã cao chạy xa bay. Ngoài tiếng ăn uống lè nhè phát ra từ phòng của hai gã Tôn Lý, không có gì khác lạ. Lộc Trưởng Khách cảm thấy việc này quái lạ, bèn lẳng lặng trở về phòng. Nhìn kỹ nữ nhân kia thì không khỏi trố mắt, há hốc mồm. Hôm vương gia nạp thiếp có mở tiệc đãi một số cao thủ hữu danh. Nàng hàng cơ này khi chuốt rượu cứ tủm tỉm cười. Lộc Trưởng Khách tuy đã nhiều tuổi cũng không khỏi mê mẩn. Lão tham dâm hiếu sắc, bình sinh đã làm hại không biết bao nhiêu con gái nhà lành. Nay thấy nàng hàng cơ xinh đẹp, không khỏi thở dài tiếc rẻ, sao không sớm gặp mỹ nhân. Nếu trước kia nàng vào vương phủ mà lão trông thấy, thì nàng có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi tay của lão. Sau bữa đó, lão từng nghĩ đến nàng mấy lần, nhưng vì đã tìm được người mới nên cũng quên đi. Không ngờ bây giờ tự dưng nàng hàng cơ lại như từ trên trời rơi xuống giường lão thế này. Lộc Trưởng Khách nửa ngạc nhiên, nửa vui mừng, đoán chắc là đệ tử Ô Vượng A Phổ biết được tâm ý sư phụ nên đã rước trộm nàng hàng cơ về đây. Lão thấy nàng nằm thò đầu ra ngoài tấm chăn mỏng, nước da mặt và cổ trắng muốt, lấp ló bờ vai trần, dường như trên người không mặc quần áo. Lão hồi hộp hỏi nhỏ vì sao nàng lại tới đây. Hỏi mấy câu, Hàng Cơ không hề trả lời. Lộc Trượng Khách đoán nàng đã bị điểm huyệt, toan giơ tay giải huyệt cho nàng, thì đột nhiên Hạt Bút Ông tới mở cửa, rồi Khổ Đầu Đà phá cửa vào. Sự việc diễn ra quá bất ngờ, Lộc Trượng Khách tuy vô cùng xảo quyệt, nhưng muốn che giấu cũng không được nữa rồi. Lão chợt nghĩ, hay là vương gia phát giác ái thiếp bị cướp, sai Khổ Đầu Đà đến bắt lão. Đã vậy, chỉ còn cách bỏ chạy là hơn cả. Tay phải chộp ngay cây trượng, tay trái cấp Hàng Cơ, Lộc Trượng Khách định phá cửa sổ chạy đi. Hạt Bút Ông kinh ngạc nói, sư ca, mau đưa thuốc giải cho tiểu đệ nào. Lộc Trượng Khách hỏi, cái gì? Hạt Bút Ông nói, tiểu đệ và Khổ Đầu Đà đại sư chẳng hiểu sao bị trúng độc thập hương nhuyễn cân tán rồi. Lộc Trượng Khách hỏi lại, đệ bảo sao kia? Hạt Bút Ông nhắc lại lần nữa. Lộc Trượng Khách lấy làm lạ hỏi, thập hương nhuyễn cân tán chẳng phải là do đệ giữ kia mà. Hạt Bút Ông nói, tiểu đệ cũng chả hiểu ra sao, bốn người đang ngồi nhắm rượu, bỗng dưng cả bọn bị trúng độc. Lộc sư ca, mau đưa thuốc giải cho đệ uống nào. Lộc Trượng Khách nghe vậy thì trấn tĩnh lại, đặt nàng Hàng Cơ xuống giường, quay mặt vào tường. Hạt Bút Ông vốn biết vị sư ca này trăng hoa thành tính, trong phòng lão có đàn bà con gái cũng chẳng lấy làm lạ. Huống hồ Hạt Bút Ông đã trúng độc, đang hoảng hồn hơi đâu mà để ý xem nữ nhân kia là ai cơ chứ. Dẫu lúc bình thường Hạt Bút Ông cũng chẳng nhận ra nữ nhân kia là ai, bởi trong bữa tiệc rượu nọ, nàng Hàng Cơ chỉ ra chút rượu một lần rồi lui vào. Hạt Bút Ông chỉ chăm chăm uống rượu, đâu có để ý nhìn mặt mũi nàng đẹp hay xấu thế nào. Lộc Trường Khách nói, mời Khổ đại sư sang phòng Hạt đệ nghỉ ngơi, tại hạ sẽ mang thuốc giải sang ngay. Lão vừa nói vừa giơ tay đẩy nhẹ hai người ra khỏi phòng. Cái đẩy ấy khiến Hạt Bút Ông lão đảo suýt ngã, Phạm Giao cũng loạn choạng theo, giả bộ mất hết nội lực. Tuy nhiên do nội lực thâm hậu nên khi y bị ngoại lực tác động tới liền tự nhiên sinh ra sức kháng cự. Lộc Trượng Khách vừa đẩy nhẹ thì biết Hạt Bút Ông đã mất hết nội lực, còn Phạm Giao thì giả vờ. Lão sợ mình đánh nhầm, lại dùng lực đẩy thêm một cái nữa. Lần này cả hai đều lảo đảo, nhưng một người thì chân nam đá chân chiêu, còn người kia thì vững hơn. Lộc Trượng Khách vờ như không, cười nói, Khổ đại sư thật là đắc tội. Nói rồi lão giơ tay ra gọi là đỡ, nhưng thực chất là nắm ngay hai huyệt hội tông và ngoại quan ở cổ tay Phạm Giao. Phạm Giao thấy y ra tay như thế, biết mình đã bại lộ, bèn vung tay trái đánh mạnh vào huyệt hồn môn ở sau lưng Hạt Bút Ông, để lão ta toàn thân rã rời, nhất thời chưa cử động được. Tạm thời loại trừ một trong hai đại cao thủ, còn một đấu một với Lộc Trượng Khách thì không có gì mà đáng sợ nữa. Phạm Giao cười khẩy nói, ngươi không muốn sống nữa hay sao mà đi cướp ái thiếp của vương gia chứ hả? Phạm Giao vừa mở miệng nói thì Huyền Minh nhị lão kinh ngạc ngớ người ra. Hai lão biết Khổ Đầu Đà 15-16 năm nay chưa từng nghe y nói nửa lời, vẫn cứ tưởng rằng bẩm sinh y là người câm. Lộc Trưởng Khách tuy đã biết Phạm Giao như vậy là không có ý định tốt lành gì, y đã đóng vai câm ngần ấy năm thì tình cảnh của lão bây giờ rõ ràng rất là nguy hiểm, bèn nói, thì ra Khổ đại sư không phải công thật, mười mấy năm nay khổ công che giấu như thế là để làm gì chứ hả? Phạm Giao đáp, vương gia biết tiên sinh tâm địa đáng ngờ, sai ta đóng giả vai người công để tiện giám sát tiên sinh đó thôi. Câu này thực ra là có nhiều sơ hở, nhưng lúc này nàng Hàng Cơ đang nằm trên giường, Lộc Trượng Khách vốn có tà ý không thể không tin, huống hồ lão biết Nhữ Dương Vương rất giỏi ràng buộc chồng chéo đối với thuộc cấp, nên vừa nghe câu nói đó của Phạm Giao thì Lộc Trưởng Khách đã chột dạ nói, vương gia sai đại sư đến bắt ta ư, võ nghệ của đại sư tuy cao nhưng chắc gì đã làm nổi ta chứ. Nói xong vung trượng lên toan đồng thủ. Phạm Giao cười nói, Lộc tiên sinh, Khổ Đầu Đà võ công tuy chưa bằng tiên sinh nhưng đôi bên chẳng thua kém bao nhiêu đâu, tiên sinh muốn đánh bại tại hạ e rằng trong một vài trăm chiêu chưa chắc là làm nổi, tiên sinh thắng vài chiêu không khó, nhưng vừa mới muốn cấp nàng Hạng Cơ đi, vừa muốn cứu sư đệ thì Lộc Trượng Khách đừng có hòng đấy nhé. Lộc Trượng Khách đưa mắt nhìn sư đệ, biết lời nói của Khổ Đầu Đà quả không ngoa. Lão và sư đệ từ nhỏ đồng môn học nghệ, cùng lớn lên cho đến già, mấy chục năm chưa từng rời nhau một ngày. hai lão đều không vợ không con, có thể nói coi nhau hơn cả ruột thịt, bảo lão bỏ sư đệ trốn đi một mình thì không nỡ lòng nào. Phạm Giao thấy lão có vẻ do dự, liền quát gọi Tôn Tâm Hủy và Lý Tứ Thôi vào phòng, đóng chặt cửa lại nói:
Lộc tiên sinh, việc này chưa bại lộ, hãy cứ tin vào Khổ Đầu Đà này nhất định sẽ che giấu cho tiên sinh đến cùng.
Lộc Trường Khách lấy làm lạ hỏi: Làm thế nào che giấu được? Phạm Giao không thèm quay đầu, đưa tay ngược ra đằng sau điểm huyệt Tôn Lý hai gã, thủ pháp nhanh nhẹn chuẩn xác, khiến cả hai không nói và cử động được. Lộc Trường Khách cũng nghĩ thầm thán phục. Phạm Giao nói:
Chính tiên sinh không mang chuyện này đi kể thì sư đệ cũng chẳng làm khó với tiên sinh. Khổ Đầu Đà vốn là người câm thì từ nay cũng tiếp tục làm người câm, còn hai gã này, Khổ Đầu Đà sẽ giúp tiên sinh bằng cách điểm vào tử huyệt để diệt khẩu, đâu có ngại gì chứ hả?
Tôn Lý hai gã cả kinh thất sắc, nghĩ bụng: Chuyện này vốn chẳng dính dáng gì tới mình, ngờ đâu chỉ vì vài miếng thịt chó mà đại họa giáng xuống đầu. Muốn ngỏ lời cầu xin nhưng đã bị điểm huyệt không nói ra được. Phạm Giao chỉ về phía nàng Hàn Cơ nói:
Còn về nàng ái thiếp này, ta có hai cách. Một là phủi tay đem nàng ta cùng hai gã Tôn Lý đến chỗ nào vắng vẻ, cho mỗi đứa một dao, rồi về báo với vương gia rằng nàng cùng với Lý Tứ Thôi tằng tiểu với nhau, rủ nhau bỏ trốn, bị Khổ Đầu Đà tóm được, nổi giận chém chết gian phu gian phụ, giết lấy cả Tôn Tam Hủy. Cách thứ hai là tiên sinh mang nàng giấu kín ở một nơi nào đó, còn chuyện sau đó có bại lộ hay không là tùy ở tiên sinh cả.
Lộc Trưởng Khách bất giác ngoảnh lại nhìn nàng Hàn Cơ, thấy ánh mắt nàng đầy vẻ khẩn cầu, rõ ràng muốn lão làm theo cách thứ hai. Lộc Trưởng Khách thấy khuôn mặt xinh xắn trời cho kia mà đem giết đi thì đáng tiếc vô cùng, chợt xúc động nói: Đa tạ đại sư đã sắp đặt cho ta chu đáo như thế, vậy đại sư muốn ta làm việc gì đây?
Lão thừa biết Khổ Đầu Đà ắt có chuyện phải nhờ lão, nếu không đã chẳng tử tế như thế.
Phạm Giao nói:
Việc ta nhờ quá dễ, trưởng môn phái Nga Mi Diệt Tuyệt Sư Thái và ta có giao tình sâu xa. Cô nương họ Chu là con riêng của ta với Diệt Tuyệt lão ni. Ta xin tiên sinh cho thuốc giải và thả hai người đó ra. Trước mặt quận chúa, ta sẽ nhận tất cả. Nếu để liên lụy đến tiên sinh, thì gia đình Khổ Đầu Đà và Diệt Tuyệt lão ni sẽ bị trai trộm cắp, gái đị điếm, chết mất xác, mãi mãi không được trở lại kiếp người.
Phạm Giao nghĩ Lộc Trưởng Khách là kẻ lẳng lơ, nếu dùng ngay chuyện trai gái tằng tiệu thì lão ta sẽ dễ tin hơn. Y nghe Dương Tiêu kể ra rất nhiều huynh đệ minh giáo bỏ mạng dưới kiếm của Duyệt Tiệt Sư Thái, nên bịa luôn ra câu chuyện hòa thượng ni cô kia. Một đời y tà tính thành thói, nói năng hành sự quyết không thể giống như một chính nhân quân tử thông thường. Về chuyện thề thốt cái kiểu trai trộm cắp, gái đị điếm, chết mất xác thì y chẳng buồn để tâm.
Lộc Trưởng Khách nghe xong ngẩn ra rồi mỉm cười, nghĩ thì ra Khổ Đầu Đà gây chuyện bức bách lão cốt để cứu một tình nhân già cùng đứa con gái của lão, âu cũng là chuyện thường tình. Việc này tuy khá nguy hiểm nhưng đổi lại được một giai nhân tuyệt sắc thì cũng đáng đấy chứ. Lão thấy Khổ Đầu Đà có việc cầu đến mình thì bất hẳn một mối lo, cười hỏi: Việc cướp ái thiếp của vương gia mang tới đây cũng là do Khổ Đầu Đà đại sư làm phải không?
Phạm Giao đáp: Nhờ người một việc lớn như thế, đâu có thể tay không đến cầu, cũng phải có gì đền đáp chứ.
Lộc Trưởng Khách cả mừng, chỉ là sợ bên ngoài có người nên chưa dám cười thành tiếng. Đột nhiên lão lại nghĩ, hỏi thêm:
Còn sư đệ của ta tại sao lại trúng phải thập hương nhuyễn cân tán, thứ độc dược ấy đại sư kiếm đâu ra?
Phạm Giao đáp: Việc đó khó gì, lệnh sư đệ hiện đang giữ thứ độc dược ấy, y là người mê rượu, uống say rồi thì không lẽ Khổ Đầu Đà này không lấy trộm được của y hay sao?
Lộc Trưởng Khách không còn nghi ngại nữa, nói: Hay lắm Khổ đại sư, hai ta kết giao bằng hữu với nhau nhé, ta quyết không bán rẻ Khổ đại sư đâu, mong Khổ đại sư cũng đừng đẩy ta vào chỗ khó thế này.
Phạm Giao chỉ Hàn Cơ nói: Lần sau nếu còn một giai nhân tuyệt sắc khác như thế kia, Lộc tiên sinh hãy cứ sắp đặt đưa ta vào trong, ta vui lòng chui vào ngay.
Hai người nhìn nhau cười, nhưng trong thâm tâm mỗi người một chủ ý. Lộc Trưởng Khách ngầm tính toán, sau khi xong xuôi sẽ xuất kỳ bất ý đánh chết Khổ Đầu Đà. Còn Phạm Giao thừa biết Lộc Trưởng Khách tuy nhất thời bị mình ép buộc, nhưng Huyền Minh Dị Lão đâu phải là hạng người sau khi bị một phố như hôm nay là chịu bỏ qua. Chỉ cần đưa hàng cơ đến chỗ an toàn, giải huyệt cho hạt bút ông rồi, lão ta sẽ sờ đến mình ngay. Nhưng khi đó thì các cao thủ sáu đại môn phái đã được cứu ra, mình đã phù đích biến đi rồi. Phạm Giao thấy Lộc Trưởng Khách cứ chần chừ chưa chịu đưa thuốc giải ra, nghĩ bụng nếu thúc giục lão sẽ càng làm khó thêm, bèn ngồi xuống cười nói: Lộc huynh sao không giải huyệt cho nàng hàng cơ rồi ta cùng uống vài chén cho vui. Dưới đèn ngắm mỹ nhân, cái diệp phúc ấy phải tu mấy kiếp mới có đấy. Lộc Trưởng Khách biết rằng trong chùa Phàn An người qua kẻ lại, hàng cơ ở đây thêm khắc nào nguy hiểm thêm khắc đó, bèn lấy cây gậy sừng hưu mở một nhánh, đổ từ đó ra một chút bột, nói: Khổ đại sư, đại sư quả là thần cơ diệu toán, huynh đệ cam chịu lép vế, thuốc giải đây, nhận lấy đi. Phạm Giao lắc đầu: Cho một chút bột như thế thì làm được gì? Lộc Trưởng Khách nói: Đừng nói cứu hai người, dùng cho sáu bảy người cũng đủ đấy. Phạm Giao nói: Tiên sinh hà tất quá keo kiệt như vậy, cho xin thêm một chút nữa đi có sao đâu. Thú thực, tiên sinh túc trí đa mưu lắm, khổ đầu đà ta, chỉ sợ bị tiên sinh lừa cho thôi. Lộc Trưởng Khách thấy Phạm Giao đòi cho thêm thuốc giải thì sinh nghi, hỏi: Khổ đại sư, định cứu không chỉ duyệt tuyệt sư thái và lệnh ái phải không? Phạm Giao đang nghĩ cách trả lời cho khéo, bỗng nghe ngoài sân có tiếng chân rầm rập, phải bảy tám người chạy tới. Một người nói: Dẫu chân tới đây, chẳng lẽ hàng cơ lại đang ở trong chùa Vạn An hay sao? Lộc Trưởng Khách mặt biến sắc, chộp cái chén đựng thuốc giải cất vào bọc, nghĩ rằng khổ đầu đà cho người phục sẵn ở bên ngoài, lấy được thuốc giải rồi sẽ phản mình ngay. Phạm Giao xua xua tay ngụ ý đừng kinh hoảng, lấy một tấm chăn mỏng phủ lên người hàng cơ kín từ chân lên đầu, buông màn xuống, lại nghe bên ngoài một người nói: Lộc tiên sinh có nhà hay không? Phạm Giao chỉ vào miệng mình, ngụ ý mình câm, bảo Lộc Trưởng Khách lên tiếng trả lời. Lộc Trưởng Khách quát to: Cái gì thế? Người ngoài kia nói: Vương phủ có một người thiếp bị kẻ gian cướp đi, theo dấu chân của kẻ gian thì tới đây. Lộc Trưởng Khách tức giận nhìn Phạm Giao, ngụ ý nói: Nếu không phải ngươi cố ý giá họa, thì với tài nghệ của mình, ngươi làm sao lại để dấu vết như thế? Phạm Giao nhếch mép cười, giơ tay ra hiệu bảo lão ta đuổi bọn kia đi. Trong bụng nghĩ thầm: Vì bức vương vu vạ tài thật, để dấu chân từ vương phủ đến tận đây. Lộc Trưởng Khách lạnh lùng nói to: Các người không biết chia nhau ra đi mà tìm, còn đứng đó léo nhéo cái gì nữa? Với địa vị võ công như lão, ai ai cũng phải kiêng nể. Bọn bên ngoài không dám nói gì thêm, chỉ vâng dạ chia nhau đi lùng xung quanh. Lộc Trưởng Khách biết lúc này xung quanh chùa Vạn An đều có nhiều người truy tìm. Tuy họ không dám vào phòng lão lục soát, nhưng ôm được hàng cơ đi chỗ khác giấu thật là khó vô cùng. Lão bất giác cau mày khó chịu nhìn khổ đầu đà. Phạm Giao chợt nghĩ ra một cách, hạ giọng nói: Lộc huynh à, chùa Vạn An có một nơi rất kín đáo, có thể giấu tạm mỹ nhân của huynh, chờ một hai ngày việc lùng sục đỡ gắt gao, lúc đó mang đi nơi khác cũng chưa muộn. Lộc Trưởng Khách giận dữ nói: Trừ phi giấu ngay trong phòng của đại sư ấy. Phạm Giao cười nói: Mỹ nhân thế kia giấu vào buồng của ta, chỉ e ta không kìm được thôi, Lộc huynh có ghen không đã? Lộc Trưởng Khách hỏi: Thế đại sư bảo nên giấu ở đâu nào? Phạm Giao giơ tay chỉ ngọn tháp ở bên ngoài cửa sổ mỉm cười. Lộc Trưởng Khách thông minh cơ trí, thoáng cái hiểu ngay, giơ một ngón tay lên khen: Ý rất hay. Tòa bảo tháp hiện đang nhốt các cao thủ sáu đại môn phái tổng quản canh chừng, chính là Ô Vượng A Phổ, đại đệ tử của Lộc Trưởng Khách. Người ta có thể nghi ngờ mọi chỗ, nhưng không ai có thể nghi ngờ ái thiếp của vương gia lại được giấu ở chính nơi đang canh giữ tối nghiêm mật này. Phạm Giao nói nhỏ: Hiện giờ ngoài sân không có ai, chẳng nên chần chừ, ta làm ngay thôi. Đoạn cuốn nàng hàng cơ trong tấm chăn, nhấc lên giao cho Lộc Trưởng Khách. Lộc Trưởng Khách nghĩ bụng: Ngươi đừng hòng lừa ta, ta mà ôm hàng cơ bước ra, ngươi sẽ kêu toán lên, lúc ấy tan chứng rành rành, hết bề chối cãi. Nghĩ thế, lão bất giác mặt biến sắc, không giơ tay ra nhận. Phạm Giao đoán được bụng dạ lão, bèn nói: Đã giúp thì giúp cho trót vậy, tiễn Phật tiễn tận Tây Thiên, khổ đầu đà, ta hôm nay làm thêm việc đưa dâu nữa vậy, ai bảo mình có việc phải cầu người làm chi. Nói xong ôm cái bọc chăn đẩy cửa bước ra, nói nhỏ: Tiên sinh đi dẹp đường, kẻ nào ngăn cản truy hỏi cứ giết quách nó đi. Lộc Trưởng Khách nghiêng mình lách ra trước, chứ không dám
giơ ngay trước mặt Phạm Giao, sợ Phạm Giao đánh lén phía sau. Phạm Giao đưa tay khép cửa lại, vác nàng Hàng Cơ đi lên bảo tháp. Lúc này đã cuối giờ tuất, tức là gần 9 giờ tối. Ngoài các võ sĩ canh gác bảo tháp, không có ai khác. Bọn họ trông thấy Lộc Trưởng Khách và Phạm Giao đều nhất tề cúi mình hành lễ, kính cẩn nép sang một bên. Hai người chưa đến chân tháp, Ô Vương A Phổ được thủ hạ báo tin đã chạy ra đón nói: "Sư phụ, hôm nay lão nhân gia nổi hứng lên tháp ngồi chơi ư?" Lộc Trưởng Khách gật đầu cùng Phạm Giao đang định đi lên tháp, đột nhiên từ cái cửa tròn ở phía đông bảo tháp có một người bước ra, chính là Triệu Mẫn. Lộc Trưởng Khách có tật giật mình cả kinh, cứ tưởng Triệu Mẫn đích thân dẫn thủ hạ đến bắt lão, chưa biết sao đành cứ cùng Phạm Giao và Ô Vườn A Phổ tiến lên vái chào. Đêm qua Trương Vô Kỵ đến quấy rối, Triệu Mẫn không biết Minh Giáo chỉ có 3 người, chỉ sợ họ đem lực lượng lớn đến tấn công, nên nàng thân chinh tới đây xem xét. Thấy Phạm Giao cũng đang có mặt thì mỉm cười nói: "Khổ đại sư, ta đang đi tìm đại sư đây." Phạm Giao gật đầu thản nhiên như không. Triệu Mẫn nói: "Ta cần đại sư cùng ta đến một nơi." Phạm Giao thầm kêu khổ, mãi mới dụ được Lộc Trưởng Khách lên tháp. Mình ra tay lấy được thuốc giải, thế là đại thành công, ai ngờ con nhãi này lại đến đây tìm mình. Phạm Giao toan tìm cớ thoái thác, nhưng chưa nghĩ ra cách gì, huống hồ y giả câm, muốn thoái thác cũng không thể nói, bèn nghĩ thầm, cứ để cho Lộc Trưởng Khách nghĩ cách vậy. Bèn chỉ cái bọc chăn đang ôm, ra hiệu với Lộc Trưởng Khách. Lộc Trưởng Khách hoảng hồn, chửi thầm Khổ Đầu Đà hại mình. Triệu Mẫn nói: "Lộc tiên sinh, Khổ Đầu Đà ôm cái bọc gì vậy?" Lộc Trưởng Khách đáp: "Là cái chăn gối của Khổ Đầu Đà đó." Triệu Mẫn ngạc nhiên: "Chăn gối ư? Khổ đại sư mang chăn gối đi làm gì?" Nàng tủm tỉm cười nói tiếp: "Khổ đại sư thấy ta tối dạ quá, không chịu nhận ta làm đệ tử, tức mình ôm chăn gối bỏ đi phải không?" Phạm Giao lắc đầu, tay phải chỉ trỏ lung tung nghĩ thầm, cứ mặc cho Lộc Trưởng Khách tìm cách nói láo, mình giả câm cũng có cái hay của kẻ câm. Triệu Mẫn không hiểu điệu bộ của Phạm Giao nghĩ là gì, cứ nhìn Lộc Trưởng Khách chờ lão ta giải thích. Lộc Trưởng Khách nghĩ ra một cớ nói: "Chuyện là thế này, tối qua bọn ma giáo đến phá rối, thuộc hạ sợ chúng nó có mưu đồ lớn, không chừng chúng đến tháp cứu người, cho nên huynh đệ thuộc hạ cùng với Khổ đại sư quyết định là ở ngay luôn trên tháp, đích thân canh giữ, để khỏi hỏng đại sự của quận chúa, vì thế Khổ đại sư mang chăn gối lên đây đấy." Triệu Mẫn cả mừng vui vẻ nói: "Ta vẫn cố ý nhờ Lộc tiên sinh và Hạc tiên sinh đích thân canh giữ, nhưng lại sợ phiền hai vị quá nên không tiện nói ra. Không ngờ cả 3 vị lại chia sẻ mối lo với ta, thật là không gì quý bằng. Có Lộc, Hạc 2 vị tiên sinh ở đây trấn giữ, mấy tên ma đầu sẽ chẳng dám tới đâu. Ta không cần lên tháp xem xét nữa. Khổ đại sư, hãy đi theo ta đằng này này." Nói xong, nàng giơ tay kéo tay Phạm Giao. Phạm Giao không còn cách nào khác, nghĩ thầm lúc này có bịa ra âm mưu của Lộc Trưởng Khách thì cũng vô ích mà thôi. Thứ nữa, Hàng Cơ đang do chính mình ôm theo, đổ cho Lộc Trưởng Khách thì vị tất Triệu Mẫn đã tin, đành giao cái bọc chăn cho Lộc Trưởng Khách. Lộc Trưởng Khách đỡ lấy nói: "Khổ đại sư, huynh đệ chờ đại sư ở trên tháp đó." Ô Vượng A Phổ nói: "Sư phụ, để đệ tử mang cái bọc chăn cho." Lộc Trưởng Khách cười nói: "Không sao, đây là đồ của Khổ đại sư, ta đang muốn lấy lòng đại sư, phải tự mang dùm mới được." Phạm Giao nhếch mép cười, giơ tay vỗ vào cái bọc, trúng ngay mông nàng Hàng Cơ. Cũng may nàng ta bị điểm huyệt, không kêu lên được, song Lộc Trưởng Khách cũng sợ tái cả mặt, không dám dây dưa nữa, vội cúi mình chào Triệu Mẫn, ôm cái bọc đi lên tháp. Lão đã tính sẵn, một khi vào trong tháp sẽ lập tức lấy một cái bọc chăn gối thật thay thế, để dẫu Phạm Giao có tố giác với Triệu Mẫn thì lão cũng sẽ chối phắt đi.